Phật giáo á, để mà truyền bá được ở Việt Nam á, chúng ta không đơn thuần chỉ là các sư xuất gia ngày ăn một bữa, thân đắp ba y, đầu cạo tóc, chân đạp đất, tự mình phát nguyện thụ giới của Phật, như thế là đem lại lợi ích cho quốc gia xã tắc được. Không có. Mà chúng ta thấy Phật giáo ở Việt Nam hoàn toàn có những cái nét riêng, nét đặc sắc, đặc trưng riêng của Phật giáo ở Việt Nam, khác xa với một số các quốc gia theo Phật giáo Nam Tông như là Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar ngày nay. Chúng ta biết là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 100 năm thì Phật giáo Ấn Độ chia thành khá nhiều các bộ phái. Khoảng 300 năm sau thì ở Phật giáo Ấn Độ đã có đến trên 500 bộ phái, tức là trên 500 các tông phái, các bộ phái Phật giáo đó. Ví dụ như Tịnh Độ Tông này là một tông phái, một bộ phái. Thiền Tông là một tông phái, một bộ phái. Thì Tịnh rồi Luật Tông rồi Mật Tông rồi vân vân. Đó. Câu Xá Tông, Tam Luận Tông, Duy Thức Tông vân vân. Sau này đấy, ví dụ thế. Đấy, cái đó là cái gì? Có những lúc ở Ấn Độ có đến trên 500 bộ phái sau khoảng 300 năm Đức Phật nhập Niết Bàn. Thế chúng ta biết xem, các bộ phái ở đây không phải là bộ phái nào mới là đúng, bộ phái nào là sai. Mà đây là gì? Là do các sư, chư tăng và các Phật tử, những người có duyên với bộ kinh nào thì họ thiên về bộ kinh đấy, họ giải thích, họ lấy cái bộ kinh đó là cái nền tảng căn bản, là kim chỉ nam cho gì? Cho sự tu tập của họ. Họ thành lập lên một cái tông phái. Thì đấy gọi là, hay là bộ phái. Đấy, ví dụ như Thiền Tông. Thì thiền nữa thì cũng có Thiền Nam Tông và Thiền Bắc Tông. Thiền Nam Tông thì họ nương vào gì? Vào Tứ Diệu Đế, nương vào phương pháp là Samatha Tamma Bát Đề, tức là thiền chỉ và thiền quán đó, để lập tông thì để khác. Còn thiền phái của Bắc Tông ấy, thiền phái gọi là Tổ Sư Thiền đó, thiền mà Đức Phật ở tại Hội Linh Sơn đó, giơ cành hoa sen lên, tất cả đại chúng không ai biết Đức Phật biểu thị cái gì, Đức Phật không nói một lời, giơ cành hoa sen lên, Ngài chỉ giơ lên như thế thôi và không nói một lời. Tất cả đại chúng không ai hiểu được ý Phật, duy nhất có tôn giả Maha Ca Diếp lúc đó là gì? Là chúm chím mỉm cười. Đức Phật nhìn thấy tất cả đại chúng, chư vị Thánh Tăng A-La-Hán ở dưới, quốc vương đại thần và các đệ tử xuất gia cũ, xuất gia mới, vân vân, ngồi tất cả ở dưới, không ai hiểu biết ý của Đức Phật như thế nào. Duy nhất chỉ có tôn giả Maha Ca Diếp là gọi là chúm chím mỉm cười. Thế bây giờ Đức Phật mới nhẹ nhàng bảo với đại chúng rằng: ta có chính pháp nhãn tạng, Niết Bàn diệu tâm, nay trao truyền cho Maha Ca Diếp. Nói như vậy thôi, còn truyền cái gì thì không biết. Không biết Ngài truyền cái gì. Và trong nhà Phật, trong nhà thiền, trong Thiền Tông sau này gọi là đấy, gọi là dĩ tâm truyền tâm, tức là gì? Lấy tâm Phật để truyền cho tâm tâm Maha Ca Diếp. Pháp này thì thuộc gì? Thuộc dạng truyền thừa, chỉ có thầy và trò biết thôi. Ngoài thầy và trò ra thì không, người khác không thể biết được, vì tâm của thầy với tâm của trò tương thông với nhau. Giống như gì? Giống như thầy nói, giống như điện về quạt vậy, hay điện và bóng đèn vậy. Đó, ví dụ như Phật là gì? Là điện, còn Ma Ca Diếp là bóng đèn. Bóng đèn mà cháy thì điện bật lên có được không? Có sáng không? Bóng đèn mà cháy mà hỏng, mà rụng mất tóc, mất quang điện rồi thì có sáng không? Không. Đó. Hoặc bóng đèn còn tóc, còn nguyên, vẫn tốt, vẫn bình thường, nhưng mà mất điện, hoặc là không có điện, hoặc là không bật điện lên, bóng đèn có sáng không? Không luôn. Cho nên pháp dĩ tâm truyền tâm là chỉ có thầy với trò mới gì mới biết được. Giống thì thầy lấy một cái ví dụ cho tất cả chúng ta dễ hiểu, giống như điện và gì và bóng điện vậy. Nếu mà điện không bật lên thì bóng điện cho dù có sẵn ngay đấy, đấu nối rồi cũng không cháy. Hoặc điện mà bật lên á mà mất nguồn á, có nghĩa là điện nguồn nó mất á, thì cho dù có bật công tắc lên á, điện cũng không không sáng. Ví dụ Phật á, thì ví dụ như là Đức Phật, ví dụ như là điện nguồn vẫn bình thường, tức là để giác ngộ, ngày đấy giác ngộ thì ví dụ điện nguồn là bình thường không mất. Còn là lúc bật lên là gì, tức là Phật lấy tâm của ngài để truyền cho Maha Ca Diếp, lấy cái sự giác ngộ, cái sự hiểu biết, cái sự tu chứng của ngài để truyền cho Maha Ca Diếp. Nhưng Maha Ca Diếp lúc đó gì, cái sự tu hành của Maha Ca Diếp cũng từ gì, từ vô lượng kiếp đến đời nay kiếp này ngài gì, ngài là một bậc đại A La Hán, là một trong những người đứng đầu trong chúng, ngài hành hạnh đầu đà đệ nhất, được Đức Phật thường khen ngợi như vậy. Nhưng mà hành hạnh đầu đà đấy không phải là ngài lúc nào cũng bưng cái bình bát đi khất thực ở ngoài đường đâu. Ngài vẫn sống ở tinh xá, vẫn sống ở tinh xá, và vẫn ở những cái gì, cái am, cái cốc ở bìa rừng. Và ngài cũng sống có nơi, có chốn, thường là ngồi thiền, đến giờ đi khất thực mới khất thực, khất thực xong lại về ngồi thiền, hoặc là đi hoằng pháp. Chứ không phải là ngài lang thang hết chỗ này đến chỗ khác ở khắp đất nước Ấn Độ rộng lớn kia đâu, không có. Nhưng mỗi một cái là gì, trong tất cả các hạnh đầu đà thì tôn giả Sa Maha Ca Diếp là người gì, thực hành được trọn vẹn nhất, đầy đủ nhất. Cho nên Đức Phật mới khen ngợi là trong 10 đại đệ tử thì tôn giả Maha Ca Diếp được Đức Phật khen ngợi là người có cái hành được cái hạnh đầu đà đệ nhất. Và đối lại với hạnh đầu đà thì chúng ta thấy thấy có người thì thiên về về đi thuyết pháp giảng kinh. Nhưng ngài Phú Lâu Na, ngài Phú Lâu Na là gì, Phú Lâu Na là gì, là thuyết pháp đệ nhất. Khi ngài Phú Lâu Na đi đến nơi đâu, dân chúng thì ầm ầm mà kéo đến. Khi nghe ngài Phú Lâu Na thăng tòa giảng kinh truyền đạo chỗ nào, từ vua chúa quan lại đại thần cho đến cư sĩ và thứ dân tôi tớ ầm ầm kéo đến để nghe ngài thuyết pháp, vì ngài thuyết pháp rất là hay, là thiết thực, là đi vào lòng người. Ai nghe thấy cũng hoan hỉ. Ai nghe thấy đem áp dụng vào cuộc sống cũng được lợi ích. Cho nên Phú Lâu Na ngài đâu có hành hạnh đầu đà đệ nhất như Ma Ca Diếp đâu, nhưng tại sao ngài đi đến đâu cũng được từ vua chúa quan lại cho đến thứ dân tôi tớ là đều yêu mến và kính trọng. Ngài thuyết pháp bất cứ nơi đâu, dân chúng đều kéo đến nghe rất là đông, chỉ sau Đức Phật mà thôi. Đó. Rồi khi mà luận bàn về gì? Về giáo pháp của Đức Phật, gọi là nghị luận đó. Đưa ra để nghị luận, để luận bàn, phân tích chứ, giảng giải phân tích á, thì chúng ta biết gì, Ca Chiên Diên, tôn giả Ma Ca Chiên Diên, tức là Ma Ca Chajana đó, tôn giả Ma Ca Chajana tức là Ma Ca Chiên Diên đó, thì là nghị luận đệ nhất, Đức Phật khen ngợi. Khi mà gặp vào các gì, các ngoại đạo, Các tu sĩ ngoại đạo mà thích gì? Thích ở Ấn Độ ngày xưa người ta hay tranh luận về gì? Về giáo pháp, tranh luận về chính trị, về ngoại giao, về đối nội, đối ngoại, vân vân. Tranh luận thì làm thế nào đó để cho gì? Để đem lại lợi ích cho quốc gia, dân tộc, đất nước. Làm thế nào đó để đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc. Làm thế nào để phát triển kinh tế, an sinh, xã hội, vân vân và vân vân. Các tôn giáo khác nó đến nó hỏi cụ Phật nhà mình. Ông xuất gia, ông bỏ ngôi vua, ông xuất gia đi tu. Sau khi tu hành, nói là giác ngộ thành Phật. Vậy thì cái việc ông đi tu thành Phật có đem lại lợi ích cho quốc gia, cho dân tộc, cho đất nước không? Đức Phật làm sao mà đứng ra mà tranh cãi với các tôn giáo ấy được? Chủ trương của Đức Phật là gì? Là dừng tất cả các hí luận. Nhưng không thể ai đến Đức Phật cũng gì? Cũng yên lặng được. Ai đến Đức Phật cũng yên lặng, họ sẽ gì? Họ sẽ nói là gì? Cái ông Phật là ông gì? Ngậm miệng ăn tiền. Có thể là ông không biết cái mô tê rời đất gì cả, không đem lại lợi ích cho quốc gia, dân tộc, đất nước, chúng sinh gì cả, mà ông cứ cho nên ông mới yên lặng như thế. Một người hay một nhân duyên đặc biệt nào đó yên lặng thì không sao. Nhưng người nào đến, ngoại đạo nào đến, tôn giáo nào đến hỏi, Đức Phật cũng yên lặng không được. Mà người Ấn Độ ngày xưa người ta rất thích là gì? Tranh luận cho đến tận cùng một sự việc nào đó. Nhớ, người ta rất thích tranh luận, thậm chí là gì? Người ta thỉnh cả nhà vua để gì? Làm chứng để cho hai bên lập đàn để tranh luận. Xem phim Tây Du Ký chưa? Đấy, Đường Huyền Trang và gì? Và đạo sĩ đó ngồi trên đàn để vừa đấu thần thông vừa gì thi gì? Thi tranh luận đó, thi biện luận đó, thi giáo lý đó, thi vấn đáp đó, mình gọi là thi tranh luận, biện luận vân vân. Về mà cái chủ đề hoặc nhiều chủ đề nào đó trong cuộc sống. Đấy, Đức Phật không thể đứng ra để tranh luận với các tôn giáo khác. Ngài sai đệ tử của mình. Đấy, ai muốn tranh luận ngài sai gì? Sai Ma Ca Thiên Diên đi tiếp họ, tiếp các tôn giáo ấy. Và cuối cùng chúng ta biết gì? Tranh luận với Ma Ca Thiên Diên còn không thắng. Tức là Ca Thiên Diên là gì? Là đệ tử của Đức Phật. Đấy, cho nên đấy, tranh luận với gì, với học trò của Phật còn không thắng thì huống chi là Đức Phật. Đó, thì chúng ta thấy không? Cái này là cái khéo, cực kỳ khéo của Đức Thế Tôn. Rồi có những tầng lớp thiện tri thức ở trong quốc gia, trong kinh thành, trong hoặc ngoài đất nước. Họ đến họ bang giao tiếp xúc. Kể cả với các tôn giáo bạn, vì ở Ấn Độ lúc đó là 96 tôn giáo hiện hành cơ mà. Đó, thì những bậc tri thức, những bậc gọi là học nhiều hiểu rộng, những bậc gọi là ngày xưa gọi là gì? Gọi là danh môn vọng tộc đó. Tức là gia thế gì? Gia thế của họ là quyền quý á. Gia thế của họ là con vua, cháu chúa đó, vân vân. Thì lại gì? Đưa tôn giả Xá Lợi Phất đi ra để tiếp đón. Vì sao? Vì tôn giả Xá Lợi Phất là thuộc dòng dõi Bà La Môn. Xuất thân từ dòng dõi Bà La Môn cao quý. Là một người được gọi là gì? Chế tuệ, trí tuệ bậc nhất trong tất cả các gì? Các đệ tử thánh tăng cũng như phàm tăng của Đức Phật. Tức là nói về trí tuệ thì tôn giả Xá Lợi Phất là gì? Là bậc nhất. Chúng ta thấy nhá. Đó. Khi ở trong bào thai của mẹ, tức là ở trong thai mẹ, mẹ của ngài bình thường thì ngày khi chưa mang thai ngài thì cũng rất là thông minh, rất là giỏi giang. Nhưng mẹ của ngài Xá Lợi Phất thì có một cái ông cậu, tức là em trai của mẹ. Em trai của mẹ gọi là Phạm Chí Trường Chảo, hay còn gọi là Trường Chảo Phạm Chí. Trường Chảo là sao? Là móng tay. Chảo là móng tay. Trường là gì? Lài, dài. Trường Chảo là gì? Là người có móng tay dài. ông ta được người đời gọi cho cái tên rất là thân thiết, gần gũi, đó là Phạm Chí Trường Chảo. Phạm Chí tức là chỉ ra để dòng dõi của Phạm Thiên. Phạm Chí tức là dòng dõi của Phạm Thiên. Mà Phạm Thiên là gì? Dòng dõi Bà La Môn thì họ cho là ở Ấn Độ cho là dòng dõi của Phạm Thiên. Dòng dõi cao nhất trong gì? Trong bốn tầng lớp là gì? Là Bà La Môn đó. Họ cho là dòng dõi của Phạm Thiên. Sau mới đến gì? Đến Sát Đế Lợi là dòng dõi của vua. Phệ Xá là dòng dõi của gì? Của thương buôn quan lại. Còn Thủ Đà La là dòng dõi của người dân cùng đinh khốn khổ. Đó. Cho nên Phạm Chí Trường Chảo là một đại luận sư nổi tiếng khắp các quốc gia Ấn Độ rộng lớn lúc bấy giờ. Ông đi đến đâu tranh luận thì các vị pháp sư, các vị đại sư, thậm chí là các giáo chủ của các tôn giáo Ấn Độ lúc bấy giờ đều phải gì? Đều phải thua. Và ông ấy đi hơn 20 năm đi khắp các xứ Ấn Độ rộng lớn để tranh luận, ông không thua một ai. Thì khi ông nói, khi ông thấy rằng thôi mình cũng đã đi gì trên 20 năm nay, năm nay cũng đã trên 40 tuổi rồi, thôi đi về thăm nhà, thăm lại bố mẹ và thăm lại chị gái mình. Đi suốt cả hơn 20 năm không có ai tranh luận thắng được mình rồi. Và ông nghĩ là trên thế gian này không còn ai tranh luận thắng được ông ấy nữa. Không có ai đủ trí tuệ để gì? Để biện luận thắng được ông ấy nữa. Cho nên người đời mới đặt cho ông cái pháp danh, cái tên là gì? Là Phạm Chí Trường Chảo. Ông ấy chuyên tâm vào cái việc là gì? Đọc, tìm hiểu các sách vở, kinh điển nội ngoại của các tôn giáo lúc bấy giờ. Cho nên thời gian không có thời gian để cắt móng tay. Chính vì gì? Ông chỉ vì học và đi tranh luận, đi biện luận, đến nỗi là thời gian không có thời gian để cắt móng tay. Cho nên móng tay của ông nó mới gì? Nó mới dài ra. Cho nên mới gọi là Trường Chảo, Phạm Chí Trường Chảo, tức là một bậc tri thức có cái móng tay dài, một bậc đại thiện tri thức, đại tri thức của Ấn Độ lúc bấy giờ. Ông đi đến đâu không ai cãi được ông nữa, không ai tranh luận được với ông nữa. Ông nghĩ là cả thế gian này chắc chẳng còn ai nữa. Thế ông về nhà. Ông ấy bảo thôi đi suốt cả hơn 20 năm về thăm bố mẹ, thăm gia đình và thăm chị gái. Chị gái của ngài chính là gì? Chính là mẹ của ngài Sariputta. Sariputta là tiếng Phạm, tiếng Việt chúng ta phiên âm ta dễ hiểu là gì? Chính là ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất còn gọi là ngài Thu Tử, hay còn có tên nữa là Thu Lộ, Thu Lộ hay là Thu Tử. Ấy tích nói rằng khi ngài Phạm Chí Trường Chảo, tức là cậu đó của Xá Lợi Phất đó, đi khắp các nơi hơn 20 năm tranh luận không thua một ai, và nghĩ rằng trên thế gian chẳng còn ai vượt qua Phạm Chí Trường Chảo nữa, cho nên về dành thời gian thôi đi về thăm bố mẹ, thăm chị gái. Thế lúc về thì lúc đó chị cũng đã có chồng rồi, đã lấy chồng rồi. Và lúc đó chị đã lấy chồng và đang mang thai. Ở trong thai mẹ mới hơn 4 tháng thôi. Nhưng tự nhiên trí tuệ của chị gái của Trường Chảo, tức là mẹ ngài Xá Lợi Phất đó, tự nhiên cái trí tuệ từ khi mang thai, từ những cái trí tuệ của mẹ của ngài Xá Lợi Phất là gì? Vượt bậc, không ai có thể tranh luận được. Trong xóm trong làng ai không biết gì đến hỏi bà ấy, bà ấy trả lời hết. Đông Tây Kim Cổ hỏi gì cũng trả lời được. Không học mà biết. Ở trong nhà Phật của chúng ta đây gọi là gì? Gọi là vô sư trí. Tức là trí tuệ không do nhờ học mà biết. Gọi là vô sư trí. Trí tuệ này chỉ trong nhà Phật chỉ cho chúng ta gì? Chỉ có do trì trai giữ giới, thiền định tu tập, gọi là nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ, thì cái trí này mới gọi cái trí gì? Gọi là vô sư trí. Cái trí này mới đem đến sự giải thoát, sự an tịnh ở cho chúng ta. Nhưng cái trí này đối với mẹ ngài Xá Lợi Phất không phải là do mẹ ngài có được cái trí tuệ này, nhưng nhờ vào gì? Cái công đức của đứa con ở trong thai mẹ, mà tự nhiên người mẹ lúc đó lại thông minh tột đỉnh, trí tuệ sáng suốt, đông tây kim cổ, cái gì cũng biết. À, nó lại thế cơ. Có cái trường hợp mà gì? À, nương vào phúc của người con, như là cụ thể như câu chuyện của ngài ở Xá Lợi Phất, ở trong thai mẹ đã khiến cho mẹ gì được thông minh tuyệt đỉnh rồi, trí tuệ biện luận là tự nhiên như là dòng nước chảy, như là nước của đại dương. Cho nên Trường Chảo, cậu Trường Chảo hơn 20 năm đi về, tự nhiên ngồi nói chuyện với chị gái, tranh luận với chị gái, thấy chị gái mình thông minh quá. Trước đây không nghĩ rằng chị mình có thể thông minh, cái gì cũng biết như thế. Cho nên hai chị em mới nói chuyện là tranh luận. Từ chỗ tranh luận thấy cái gì Trường Chảo cũng gì, cũng đối lý. Chị làm cho gì dồn vào cho đến chân tường, không thể nào mà đưa ra được cái quan điểm gì. Như trước đây ông ấy từng tranh luận với tất cả các nhà phạm chí, các bà La Môn và các giáo chủ các tôn giáo khác. Đấy, chúng ta thấy không? Ở trong thai mẹ đó thì đã có cái một cái thần tích đặc biệt như thế rồi, làm cho mẹ tự nhiên mẹ thông minh. Đến cậu Phạm Chí đi đến đâu cái thắng đến đó, tranh luận thắng đến đó, mà bây giờ thua. Cho nên khi sinh Xá Lợi Phất ra, ngài có một cái con mắt rất là đẹp. Cái đôi con mắt của ngài Xá Lợi Phất trong kinh, trong sách, trong luận diễn tả là gì? Đôi mắt của ngài trong xanh như nước hồ thu, trong xanh như nước đại dương của bốn biển cộng lại, trong xanh của như mắt của con chim gì, chim ở Ấn Độ có cái con chim gì gọi là chim thu lộ. Ấn Độ có một loài chim gọi họ đặt cái tên gọi là chim thu lộ. Cái loài chim này mắt nó gì, nó rất gì, rất xanh, trong xanh đi, mắt xanh mà đẹp. Ngài Xá Lợi Phất có cái mắt như vậy, tương tự như vậy. Cho nên còn có một ngài mới sau này mới có một cái tên là gì, là thu lộ, tức là người có con mắt, anh chàng thanh niên có con mắt gì đẹp như của một loài chim, chim thu lộ của bên Ấn Độ họ gọi vậy. Đấy, loài chim đó ở Việt Nam chúng ta không biết có hay không thì không biết, nhưng mà ở Ấn Độ á, trong sách cổ ghi chép lại, sách Phật ghi chép lại gọi là chim thu lộ. Đó, chính vì như vậy cho nên có ánh mắt như vậy, cho nên ngài còn có một cái tên đó là Thu Tử. Thu Tử là gì? Là ngài có con mắt gì trong xanh như bầu trời mùa, bầu trời mùa gì, mùa thu. Cho nên mới có cái tên đó là gì, Thu Tử. Ngài Thu Tử hay là Thu Lộ hay là gì, hay là Xá Lợi Phất, vân vân. Đó, chúng ta thấy Xá Lợi Phất thì trí tuệ bậc nhất, Đức Phật tán dương và khen ngợi. Nơi đâu mà có những cái bậc gọi là trưởng giả giàu có, những cái người mà gì, mà khoe là gì, là danh gia vọng tộc, đẳng cấp địa vị cao trong xã hội, gặp tôn giả Xá Lợi Phất gì chắp tay cung kính A Di Đà Phật hết các quý vị. Đấy, cho nên chúng ta thấy. Rồi còn nữa, ví dụ như cần thần thông, độ chỗ nào mà đến những ngoại đạo mà gì, nó thích thi đố thần thông. Thậm chí là có một lần trong kinh Nikaya nói Đức Phật cử tôn giả Mục Kiền Liên đi gì, đi đến nơi biển, cái biển biển Ấn Độ, Ấn Độ Dương bây giờ, ra cái đảo đó là gì, để hàng phục con độc long, tức là phải dùng thần thông để đánh nhau với rồng. Mà đây là trong kinh Nikaya nói nhé, kinh A Hàm nói nhé. Cho nên chúng ta thấy khi mà nói về gì, thần thông thì phải nói đến gì, Tôn giả Mục Kiền Liên. Nơi nào mà cần gì phải Tôn giả Mục Kiền Liên đến thì mới giáo hóa được dân chúng xứ đó, mới cảm phục được những bảng môn tà thần ngoại đạo nơi đó, thì phải là Mục Kiền Liên. Cho nên chúng ta thấy không phải là chỉ có mỗi một mình Ngài Ma Ca Diếp hành cái hạnh đầu đà Phật mới khen ngợi, mà Tôn giả A Nan đa văn bậc nhất, học một biết mười, thậm chí trong tất cả những lời dạy của Đức Phật đó, nói lời nào Ngài nhớ hết, như là nước của cái cốc này rót vào nước cốc kia, không quên một từ nào.